thứ nhất á, chúng tôi muốn nói với các vị nghe là trước khi mình mà nghe kinh á, hay là các vị mà giảng sư mà bắt đầu giảng á, thì phải niệm Phật. Các Phật tử biết niệm Phật làm gì không? Thì theo trong cái danh từ chung á, là mình gọi là niệm Phật, tức là hộ niệm hoặc là cầu gia bị, tức là mình niệm cái hồng danh của Đức Phật á, để mà cầu gia bị cho mình. Nhưng mà điểm chính á, là khi mà các Phật tử niệm Phật á, là cái tâm hồn mình nó bình ổn lắm. Nếu mà thật sự mình đúng là mình niệm Phật á, thì tâm mình nó rất là bình ổn. Bởi vì còn các vị giảng sư họ cũng sử dụng cái câu niệm Phật á, là làm để ổn định cái tâm tư của mình. Thành ra quý vị biết đó là nhiều khi các vị giảng quen rồi thôi, nhưng mà nhiều quý vị mà giảng sư mà mới, thành ra lên cái thấy ví dụ chúng ta ít không nói gì, nhưng mà có lần chúng tôi giảng từ 500 người trở lên đó, thì thấy ngồi đầy ở trên cái ghế, thành ra rồi cái không biết mấy trăm mắt dòm mình đó, thành ra cái đó cái tự nhiên cái nỗi lo sợ. Mỗi người chúng ta có một nỗi lo sợ mà mình không nói rằng có lo sợ gì, bởi vì tự nhiên là chúng tôi không có gì để sợ quý vị cả, sao? Nhưng mà tự nhiên trong lòng mình nó có cái gì đó sao động thì nó mất đi cái bình tĩnh, mất đi cái bình ổn. Cho nên trước nhất là mình phải niệm Phật, thì các Phật tử cũng phải niệm Phật, mà cái vị giảng cũng phải niệm Phật. Tức mình niệm 3 lần cái danh hiệu Đức Phật á, tức là để cho tâm tư mình nó bình ổn trở lại. À, và các Phật tử mà trước khi mà nghe một cái bài kinh nào đó, thì mình cũng tập cho cái tâm mình đó là phải bình ổn trở lại. Vì nhiều khi mình ví dụ mình mới thức dậy, hay là mình mới xuống nhà dưới đi lên, rồi còn nói chuyện nữa, thành ra cái tâm tư mình nó chưa có bình ổn. Vì vậy khi mình vô mình nghe kinh đó, nó bị thao động. Nếu mà khi mà chúng ta nghe kinh mà nó thao động á, thì cái pháp nó không có đi sâu vào cái lòng của mình. Thành ra đó mình niệm Phật để cho cái khung cảnh nó trang nghiêm trở lại, và chính cái tâm tư mình nó trang nghiêm trở lại trước khi mình nghe kinh. Thành ra cái niệm Phật nó có một cái chuẩn mực mà nó quan trọng. Vì vậy trước khi mà nghe kinh đều các Phật tử phải để cái tâm cho nó lắng động trở lại, rồi có mình mới có thể nghe, thì khi mà mình nghe những kết quả nó cao hơn. Còn mà các vị mà giảng họ cũng trách nhiệm vậy, trước khi họ muốn giảng một điều gì đó thì họ niệm Phật để họ biết rằng ngay trong cái tâm tư và ngay trong niềm tin mình nghĩ rằng có một cái Đức Phật, và mình niệm danh hiệu Phật để hộ niệm cho mình, nói những cái lời mà nó chân chánh và nói những lời mà nó chính xác để đem đến cái lợi ích cho hiện tại hoặc là tương lai thì các Phật tử. Thành ra khi mà các Phật tử niệm Phật hay là khi mà chúng tôi niệm Phật á, thì chúng tôi nghĩ rằng các vị mình lưu ý cái đó, chứ mình không có hời hợt. Vì khi mà mình hời hợt á, nó cũng giống như mình không niệm thôi. Thành ra mình niệm Phật đó là để cho cái âm thanh và đồng thời cái niềm tin mình nó hòa nhập lẫn nhau, rồi bắt đầu mình mới bình ổn trở lại. Vì các vị biết như là chúng tôi nói khi nãy là trong mỗi người chúng ta luôn luôn nó có một cái nỗi lo sợ đó. Lo sợ là cũng như là các Phật tử mới vô chùa đó, thì thấy tất cả các sư thì ai cũng như ai thôi, nhưng mà mình mới vô chùa thì mình thấy mấy sư mình thấy sợ lắm, không biết mình sợ cái gì. Thì ra ông sư không ông nào ông thịt ông cá cả, mà thấy mình cũng quay ra đây đó, nhưng mà mình thấy mình sợ sợ, mình không dám lại gần, hay là dám lại gần đó thì mình hỏi mình cũng sợ đó. Có nhiều Phật tử thậm chí đi chùa có thể là mấy tháng trời mà không dám hỏi chuyện mấy sư đó. Cho nên cái nỗi lo sợ đó chúng ta biết rằng vì trong cái tâm tư chúng ta nó chưa có ổn định, chưa có bình đẳng, chứ không phải là mình sợ gì cả. Thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta đọc kinh chúng ta thấy hay là có cái nỗi sợ hãi, nỗi nó khởi lên, mà trong cuộc đời ai cũng có sợ hãi, thành ra mới có cái Đức Bồ Tát là Vô Ý Thí, tức là Quan Thế Âm, là đem cái nọt, đem cái công phu tu tập của mình mà làm cho chúng sanh không có sợ hãi nữa. Cho nên trong cái chiến tranh, trong cái giặc giả hoặc trong cái đau khổ gì đó, thì mỗi người chúng ta đều khởi lên một cái sự đau khổ riêng và sợ hãi riêng. Nhưng mà khi chúng ta niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì tự nhiên mình nghe trong lòng mình nó ấm lại, hay là tự nhiên mình nghe rằng xung quanh mình nó có cái gì để che chở. Thì chúng tôi nói vậy thì quý vị phải biết rằng thực chứng mình mới thấy được cái chuyện đó. Chứ nếu mình nói không thì mình nghĩ rằng cái đó cũng như mình tin như mình nói thôi, nhưng mà nó có. Thì chúng tôi mới kể cho quý vị nghe cái chuyện nhỏ mà ngay bản thân chúng tôi. Là khi mà chúng tôi ở một cái vùng khá ở dưới cái miền huyện á, thì có làm một miếng rẫy, rẫy và cái rẫy gọi là rẫy mía đó. Thì tối mình phải ra qua bển mình nằm mình ngủ ở bển á, đồng thời mình coi mía lại cho nó yên luôn. Mà trong cái đó thì người ta đồn là nó có cái mã lạng. Cái mã đó thì có cái cô đó cổ đi ngang qua đó, không biết khắn cắn chết rồi, không biết ai mà chu nó. nghe nói thành ma này gì nó ghê lắm, mà cái khu đó thì tối không ai nhắm qua hết, vì đó là nguyên cái đồng ruộng mà nó xa vắng vẻ lắm. Thì lúc đó chúng tôi cũng còn trẻ, thành ra tối cái mang mền chiếu với lại y đồ qua bệnh để ngủ. Thì khi mà dân cái bùn xong ở trong giữa cái lít mía đó, thì trời nó tối âm mưu vậy, gió nó thổi rồi mía nó ở giữa đồng mà nó kêu nghe ghê lắm. Mà mình cũng làm gan của mình cũng nam nhân, rồi cái hai đó mình sư mà sợ gì đó, thành ra trong bụng mình nghĩ vậy mình cũng mạnh dạn theo bùn xong, mà sao nằm xuống nghe nó rung, tự nhiên nghe cái gì âm thanh đủ thứ cả, và đồng thời tự nhiên mình cảm tưởng như là có ai muốn tới gần mình ấy, hai ba lần vậy, nằm thân qua và trở lại cũng không có muốn ngủ được. Tôi nghĩ rằng bây giờ mình phải có một cách gì đấu tiền. Thì quý vị biết là chúng tôi ngồi như vậy, nó lấy cây thượng luôn luôn mình mang theo cây thượng, mà cây thượng mới trùng ngang lại, nó bắt đầu ngồi viết dài lại, nhắm mắt bắt đầu. Chúng tôi không có niệm Phật, nhưng mà lúc đó chỉ tụng một cái thời chú đại đi thôi. Thì quý vị biết sau khi mình đọc xong thời chú là tự nhiên mình nghe nó mát mẻ, mà gió thổi lần nào nó thích gì đấy, không nghe sợ như ngủ một giấc. Khi nào mà đem đầu mình qua rồi thì mấy đêm sau coi như mình là người hùng rồi đó, không còn sợ nữa đây. Thành ra nói để quý vị thấy rằng không phải là chúng ta không có sợ hãi, hoặc là đàn ông không sợ, hoặc là phụ nữ không sợ, nhưng mà mỗi người đều có một cái sợ riêng. À, cũng giống như là ít ai nữa mấy ông sư sợ ma, nhưng mà cũng có ông sư sợ ma nữa không? Không. Cho nên chúng tôi ngay cả khi mà đi lãnh các tỉnh thá trụ thì đầu tiên chúng tôi tới là quý vị biết làm gì không? Xuống cửa quyền, nói cửa quyền thì thôi, hôm nay tôi đổi đến đây trụ, thành ra các cái dòng linh ở đâu thì yên ở đó, nếu có giúp gì giúp, chứ mà đừng có khảo hoặc là làm tới làm nuôi làm ra mất công phiền não. Thành ra phải nói trước với người ta để cho mình vô đỡ. Thì quý vị nghĩ rằng mình nghe như là một cái gì đó nó có vẻ như là mơ hồ hoặc huyền hoặc, nhưng mà quý vị tự mình thân chứng rồi tự mình nhìn tin thì quý vị thấy nó có thành đạt rất là hay. Mà chúng tôi xưa thì cứ mỗi lần cứ ba tháng đổi tụ, ba tháng đổi tụ, thành ra do chỗ đó để chúng ta thấy rằng cái niềm tin ở trong Phật pháp nó cần thiết cho mình lắm. Mặc dù ở bên ngoài đó, hiện thực đó là nó có cái hiện thực, nhưng mà nó phải có một cái chỗ trú bên trong của chúng ta, vì con người chúng ta nó còn cần phải có một chỗ trú ẩn. Mà quý vị biết rằng cuộc đời mình nó bão táp, nó đủ chuyện hết đó. Và nếu mình ra ngoài chợ đời hoặc là quý vị làm ăn, quý vị biết đó, nó có nhiều cái thất bại, nhiều cái chua cay, nhưng mà và cuộc sống của mình á, ngoại trừ gia đình mình có gia đình rồi vợ con ha, rồi chồng con hay là ông bà, hoặc là quý vị đối diện cuộc sống quý vị thấy nó còn gian xảo nhiều thứ hơn. Nhưng mà do đó tự trong lòng quý vị phải tìm được một cái chỗ bình ổn nào của mình, và cái chỗ bình ổn đó người ta gọi là niềm tin. Và chỉ có niềm tin nó mới làm cân bằng được cái mực sống của mình. Bởi vì nếu mà mình chạy lao theo cái đà mà vật chất á, thì chúng ta bị vật chất nó cuốn hút hoài, thành ra nó không bao giờ thỏa mãn cái lòng dục của mình hết. Hôm nay mình muốn cái này, mai mình muốn cái kia, rồi hôm nay mình thích cái này, mai mình thích cái nọ. Cái điều đó có lẽ gì dễ hiểu rồi. Cũng giống như bây giờ mà các thế giới hoặc là các giới trẻ mà người ta gọi là theo modern, thì quý vị thấy có bao giờ mình thỏa mãn đâu. Hôm nay vậy, ngày mai nó khác, rồi nó sẽ khác nữa, và cuộc sống vẫn đi vậy. Do đó cái người Phật tử cần phải tạo một cái niềm tin, tức là cái chỗ mà để cho tâm hồn mình nó bình ổn trở lại. Vì khi nào mình có bình ổn á, thì quý vị mới thấy là nhìn cuộc đời một cách rõ ràng rồi. Chứ nếu mà chúng ta bị một cái gì đó mà nó cuốn hút á, thì cái nhãn quan của mình nó mất đi cái chính xác của nó, tôi gọi là không có chánh tri kiến. Chánh tri kiến tức là cái chánh tri kiến đó mình biết nữa là như thị như thực của nó, tức là mình một người có trí. Thì ở đây chúng tôi muốn nói quý vị nghe rằng cái người có trí á, nó khác với cái người trí thức. Cho nên Phật tử biết rằng trong kinh đó, Đức Phật nói rằng chẳng hạn mà nói rằng cái người có trí á, hoặc là bậc có trí á, thì quý vị nhớ rằng cái người mà có trí á, thì nó khác với cái người trí thức. Nó khác với người trí thức ở đời. Cho nên ở đời có nhiều người có trí thức lắm. Chẳng hạn ví dụ như một kỹ sư, một bác sĩ á, họ là người trí thức, nhưng mà chưa phải họ là người có trí. Cho nên chỉ trí trong đạo Phật á, là định danh rất rõ ràng. Đức Phật định danh trong kinh Tăng Chi đó thì nói như thế này: người có trí á, là có người có thể hiểu một vấn đề, thông một vấn đề, nhưng mà không làm chủ được vấn đề đó. Ví dụ bây giờ cái anh đó là ảnh có trí về rượu, thì bây giờ ảnh biết được rượu là do cái gì tạo thành, do nếp, do men, rồi nấu bao nhiêu độ nó thành rượu, rồi uống nó say thế nào. Ảnh hiểu thông được vấn đề về rượu, nhưng mà có thể ảnh chưa giải thoát về rượu. Có nghĩa là sao? Nếu mà một buổi tiệc hoặc là bạn bè hoặc là liên quan hoặc là đám cưới đó hỏi, ảnh vẫn uống rượu, cho nên ảnh vẫn say thưa. Đó, tức là khi mà ảnh uống rượu mà ảnh vẫn say thưa đó, thì ảnh không phải là người có trí, mà ảnh chỉ có trí thức về rượu, tức là hiểu biết về rượu, hiểu biết về một vấn đề nào đó. Chẳng hạn một kỹ sư họ biết về cái cầu,
họ biết về cái độ bền của cầu, sự hư hại của cầu này kia, nhưng mà nữa là để mà không cái xả ly nó, tức là không có chấp trước nó, thì vị kỹ sư đó không thể làm được cái việc đó. Còn người có tí tức là người nghĩa là thấy tất cả các pháp, hiểu rõ tất cả các pháp mà không chấp mắc vào các pháp, thì đó mới được gọi là người có tí. Cũng giống như cái người mà có tí về rượu á, thì người đó là sẽ biết rằng rượu á nó có những cái chất độc hại vậy, và người đó không bao giờ uống rượu, thì đó gọi là người có tí. Ở đây các Phật tử nghe xong rồi mình mới phân biệt được, là để sau này trong kinh đó mình đọc có đoạn Phật tử cái lần Đức Phật nói rằng bậc có trí gọi là bậc có trí tuệ. Trí tuệ có nghĩa là như vậy, tức là biết tất cả các pháp để biết cái như thật tánh, như thật tướng của nó mà không bị mê đắm vì nó, và đồng thời xả ly được nó, có thể tìm con đường thoát ly được nó, thì đó gọi là bậc có trí. Còn người trí thức đó, là người hiểu biết các pháp từng pháp môn một, hiểu biết rõ ràng về nó nhưng mà không thoát ly được nó. Không có thoát ly được nó. Giống như mình nói là thuốc lá thì ai cũng biết nó là hút nhiều là nó ghiền, nhưng mà hút thì người ta vẫn hút thôi. Có nghĩa là biết được nó một cách rõ ràng, biết được tác dụng của nó và biết được cái nhân sinh của nó, nghĩa là cái duyên khởi của nó, nhưng mà người ta vẫn sử dụng nó, tức là không thoát ly được nó. Cái đó là cái định danh rõ ràng để Phật tử khi mình nghe kinh mình biết rằng mình là người có trí. Cho nên có nhiều Phật tử đi đi chùa lâu á, không đi tỉnh khá lâu hoặc đi nghe kinh lâu, rồi mình lầm tưởng mình là người có trí, bởi vì mình biết được kinh năm tông á, tức là Nam Tạng, mình biết được các tạng kinh Bắc Tạng, rồi mình biết được các luật, biết được phương pháp tu hành. Mình ra ngoài thiền viện chân không, mình nghe thiền chẳng hạn, các vị có thể nghe thiền, nghe kinh và nghe luật đầy đủ hết, và các vị hiểu được từng cái pháp môn, từng cái lực dạy, nhưng mà quý vị chưa được gọi là người có trí. Tại vì sao vậy? Vì trong kinh Đức Phật dạy là người nào mà nghe xong hiểu và thực hành đúng như trong kinh dạy thì người đó mới được gọi là người có trí. Đó. Cho nên có nhiều Phật tử giỏi lắm, coi như là về kinh sách thông lắm, biện bác cũng giỏi lắm, nói kinh nào cũng biết, nói chỗ nào thầy nào cũng pháp môn nào cũng biết hết, tu thiền thì loại nào cũng biết, nhưng mà mình không có thực chứng thì cái đó chỉ gọi là tri thức chứ không phải là thực, không phải là trí tuệ. Đó, chúng ta phân biệt được hai cái đó để sau này rồi mình không có lầm lẫn. Thứ hai nữa, mình không có cảm thấy là mình đi chùa lâu rồi mình tự hào, mà quý vị biết rằng mỗi lần mình tự hào á thì cái ngã mình nó lớn hơn lên đó, mà khi nó lớn hơn lên á thì nó sẽ xa rời con đường đạo. Thì quý vị biết là trong kinh Đức Phật dạy đó, chỉ có vô ngã là niết bàn, vô ngã tức là niết bàn, nghĩa là không còn ta nữa. Cho nên không có thấy rằng ta giỏi, ta hơn người khác, và không thấy rằng nghĩa là ta thông minh, ta trí tuệ, thì khi nào mà ta không thấy được cái bản ngã của ta, không thấy được cái này là của ta, cái này là vợ ta, con ta, hoặc không thấy cái này là ta, bản ngã của ta và tự ngã của ta, thì khi đó mình mới trở thành vô ngã, và đó tức là niết bàn. Thì chúng tôi nói trước vậy để khi mà các vị nghe một vài bộ kinh sau này nó có những cái danh từ vậy, rồi quý vị có thể phân biệt rõ ràng hơn. Thì chúng ta tiếp tục cái phần kinh mà hôm đó chúng tôi đã giảng vậy nghe, tức là nó chấm dứt về cái phần ngữ nghiệp, và chúng ta qua bài kinh thứ 15 á, là nó thuộc về cái phần sau trong ba nghiệp mà quý vị chúng tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, tức là ngoại trừ thân á rồi tới khẩu, thì cái phần sau nó thuộc về ý, tức là nó vi tế hơn. Hai phần trước là chúng ta đã phân biệt rất rõ ràng trong mấy cái buổi giảng mà chúng tôi đã trình bày cho quý vị. Thì bây giờ cái bài 15 á là nói về cái công đức đầu tiên á, Đức Phật dạy Long Vương á là công đức xa lìa tham dục. Cái điểm này nó hơi quan trọng, thành ra khi mà các vị nghe các vị lưu ý thì cái định thuộc về ý của mình. Trong ba cái thân, khẩu và ý á, thì cái thân á thì dễ thấy lắm, thân là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Và nếu mà khẩu á thì nó là nói dối, nói lời ác, nói lời hai lưỡi và nói lời theo dệt, thì bốn cái đó mình có thể thấy ngang nhãn cuộc đời. Nhưng mà bắt đầu ba cái hành trạng cuối cùng này đó, tức là phần sau của ba nghiệp này đó, thì nó vi tế hơn, nó thuộc về ý chăng. Bây giờ khi mà chúng tôi phân biệt thì quý vị lưu ý một chút. Cái đầu tiên nó nói về công đức xa lìa tham dục. Trong nguyên bản nói rằng lại nữa, Long Vương, nếu xa lìa tham dục thời được thành tựu năm món tự tại. Những gì là năm? Một, ba nghiệp tự tại, các căn đầy đủ. Hai, của cải tự tại, quán tạp không tiếp đoạt. Ba, phước đức tự tại, lòng tùy ưa muốn vật dụng đều đủ. Bốn, vương vị tự tại, đồ vật quý lạ đều được dâng hiến. Năm, những vật đã được thù thắng gấp trăm lần lòng mong cầu. vì thở xưa không bổn sẻn danh giác, ấy là năm món tự tại. Nếu đem hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác sau khi thành Phật, đặc biệt được ba cõi thải đều cung kính cúng dường. Đây là chúng tôi đọc qua nguyên cái bản của nó. Bây giờ chúng tôi phân tích những gì nghe về cái chữ tham dục. Cái chữ này thì quan trọng lắm, thành ra các vị lưu ý.